Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 183. Hướng dẫn người bệnh trong pháp hộ niệm, chúng ta còn chú ý những điểm gì? Câu E: Khai thị là khích lệ tinh thần kiên dũng cầu giải thoát, nguyện cầu A Di Đà Phật tiếp độ vãng sanh. Đúng không như vậy?
Dạ đúng.
Có hai vị: tinh thần kiên dũng cầu giải thoát. Ở đây chư vị có kiên dũng cầu giải thoát hết không?
Dạ,
có.
Có hết không?
Dạ hết.
Có ai mà sợ nguyện vãng sanh không?
Dạ hết.
Trong được vãng sanh mà sợ gì?
Tức là giải lời vỗ tay. Có nhiều người khi nghĩ đến cái chuyện vãng sanh thì sợ. Hôm trước đi qua bên Âu Châu có một cái vị kia là lần đầu tiên tới tham gia pháp hội đó. Trong khi tham gia rồi thì vị đó đưa câu hỏi lên ấy. Tình thật là hồi giờ tôi chưa biết cái chuyện này. Hồi giờ tôi cứ nghĩ tới cái chuyện mà chết là tôi sợ vô cùng. Mà khi một những người nào nói vãng sanh tôi cũng sợ vô cùng. Tôi nói bây giờ hết sợ chưa? đỡ cũng chưa phải là vững vàng. Xin thưa với chư vị, ngồi trước người bệnh, cái lời nói của mình nó quan trọng lắm. Có nhiều lúc mình phải năn nỉ với người bệnh, có nhiều lúc mình phải làm dữ với người bệnh, có nhiều lúc mình phải gắt gao để cho vực cái tinh thần người ta lên. Cho nên cái khai thị nó bắt buộc phải là lúc nào cũng phải nói nhẹ nhẹ ru ru mà người ta được. Lạ lắm chứ vậy. Có những người ta thích nói chuyện nhẹ nhẹ, ta lên tinh thần, thì không có gì mà mình không nói nhẹ nhàng với người ta. Còn có những người mà đến giờ phút chốt người ta vẫn còn tham cái này, chấp cái nọ, nhiều khi cũng phải áp dụng cái phương thức là la rầy nữa là khác, để cho người ta giật mình chứ không có gì cả. Ví dụ như những cái trường hợp mà những người ra đi rồi mà bị vướng nạn trở lại, hầu hết là phải áp dụng cái phương thức là phải la rầy, phải nói mạnh mẽ. Thì may mắn là trong những lúc mình nói mạnh như vậy, người ta có giật mình. Có nhiều người ta không giật mình thì thôi cũng chưa đâu. Cái tinh thần gọi là kiên dũng cầu giải thoát khác với cái là kiên dũng bám chặt thế gian này. Có nhiều người kiên dũng bám chặt thế gian này không có rời. Chư vị phải nhớ là trong vô lượng kiếp qua rồi, không có một cái trường hợp nào mình gặp một cái cơ hội giống như trường hợp này để mà nói lên cái con đường bản thân Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại vì nếu thực sự trong quá khứ mà mình gặp được trường hợp này, mình đã vãng sanh rồi. Tại vì tất cả chư vị ở đây toàn là những người trong quá khứ đã niệm Phật rồi, chắc chắn đã niệm Phật rồi. Tại vì chỉ có những người đã niệm Phật rồi thì đời này gặp câu A Di Đà Phật, người ta mới đành đoạn mà niệm lần, người ta mới tin lần. Trái lẽ là trong kinh nói rõ rệt. Còn những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp người ta không có niệm Phật, chưa tu đủ phước, bây giờ có năng lý gì năng lý, không bao giờ người ta niệm Phật đâu. Thì mình phải đặt hỏi tại sao trong quá khứ mình có niệm Phật mà không vãng sanh? Là tại vì mình không gặp cái trường hợp mà có người hướng dẫn chỉ điểm gỡ rối cho mình từng chút trong cái lúc buông báo thân ra đi đấy. Thành ra mình niệm Phật mà rồi cũng sợ chết, rồi cũng sợ bệnh, cũng sợ đủ thứ. Nghĩ khi mà nghĩ đến cái chuyện mà chết, nghĩ đến vãng sanh là tự nhiên tinh thần hoảng hốt, lo. Thành ra đến cái lúc mà xả bỏ báo thân, tức là lúc chết đó, không có ai ngồi bên cạnh hướng dẫn, cho nên mình bị rối bùng beng trong cái cơn đó mà mình mất phần vãng sanh. Cho nên mong cho vị hiểu được như vậy thì cái đời này này mà mình gặp cái cơ hội này là quý vô cùng đấy. Ở bên Trung Quốc người ta hộ niệm cách đây hơn ngàn năm rồi. Bây giờ mình mới gặp được. Mong chư vị phải ráng lên. Tức là cái kiên dũng cầu chánh xác. Đừng có kiên dũng chấp trước cái này, kiên dũng chấp trước cái kia, kiên dũng sợ chết, kiên dũng sợ bệnh, kiên dũng làm giàu, kiên dũng làm những cái gì đó, chịu thua. Nguyện cầu A-di-đà Phật tiếp độ. Muốn giải thoát với cái hàng phàm phu này, phải nhớ cho kỹ là do A-di-đà Phật tiếp độ ta về Tây Phương mà ta giải thoát đấy. Ngoài cái phương pháp này ra, đối với hàng phàm phu chúng ta này không còn có một đường nào khác. chắc chắn. Trong lúc tu hành này, muốn nói gì nói, muốn lý gì lý, muốn luận gì luận, muốn đi pháp cao pháp hạ gì đi. Nhưng mà đến lúc lâm chung rồi, chắc chắn nếu không nhờ tới A Di Đà Phật tiếp độ thì nhất định hàng phàm phu này bị gọi là theo nghiệp thọ nạn trong sáu đường, bảo đảm chắc chắn không cách nào có thể thoát được. Ngoài những người mà thực sự là căn cơ cao thượng thì mình không nói, còn hàng phàm phu quyết không có đường thứ hai. Cho nên mong chư vị có thấy rõ ràng là chỉ có một con đường duy nhất mà chư vị không kiên dũng, thôi chịu thua. Khai thị là hóa giải những khó khăn, giúp người bệnh an tâm niệm Phật, không lo sợ, không khủng hoảng, không buông xuôi theo nghiệp khổ. Đúng không chư vị?
Đúng.
Câu này nó tới bốn năm vế trong này, chứ không một vế đâu. Không buông xuôi theo nghiệp khổ. Chư vị có thực sự là không buông xuôi theo nghiệp khổ không? Khi bệnh xuống, mình có quyết vùng lên hay không? Khi có cái dấu hiệu báo cho mình ung thư, mình có than trời trách đất hay không? Mình có đêm đêm nằm gác tay trên trán mà từng giọt lệ rịn ra trên đôi má hay không? Nhìn nhớ cho kỹ cái đêm này. Bây giờ người ta mình thấy một người kia bệnh ung thư, mình có đây là cái dịp mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, vùng lên. Nhưng khi mình bị ung thư rồi thì phát tay trên trán lo nghĩ, tại sao ta tu hành nhiều quá mà cuối cùng lại vướng bệnh ung thư? Đừng có nghĩ rằng là dâm nói giỡn ngang chư vị. Tại vì thực sự đã có những người niệm Phật thì leo léo, nhưng khi bệnh ung thư xuống thì ngày đêm lo sợ. Có một lần dâm đi gặp một người, người đó chỉ mới phát hiện đau bệnh tiểu đường thôi mà suốt cả đêm, đêm này qua đêm nọ không ngủ được, than lên thở xuống. Mình nghĩ không biết là tại sao một người đã gọi là tu hành mà khi gặp một căn bệnh người ta than như vậy. Xin thưa chư vị, khi mà than như vậy thì cái tâm mình nó rối vào trong đó. Chưa chết mà đã rối như vậy thì lúc chết làm sao mà có thể thảnh thơi đi con đường giải thoát. Thực sự đấy. Cho nên chư vị đừng có buông xuôi theo nghiệp khổ, mà cái nghiệp khổ, cái bệnh khổ này nó giúp cho mình con đường vãng sanh. Chư vị phải tự gọi là kiên dũng lập định để mà giải thoát, chứ còn không coi chừng khủng hoảng lo sợ. Xin thưa thật với chư vị, mình đi tu mà có nhiều người sợ ma quá là khủng hoảng, là bị lo sợ liền, là biết rằng người đó khi đối diện với cái cảnh ra đi rồi chắc chắn họ bị ở trong cái trạng thái gọi là khủng bố khủng hoảng. Vì một khi sợ ma mà không ngờ chính mình là một con ma vĩ đại mà cứ đi sợ con ma nào vô hình đâu không biết. Tại vì con ma gì ma chứ, họ chưa có sát hại được một người mà mình thực sự trước khi mình biết tu mình sát hại không biết bao nhiêu sinh mệnh mà mình không nhận mình làm con ma, không chịu giác ngộ cái chuyện đó, không chịu ngộ ra đường này mà quyết lập mau mau trở về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà khi mà chư vị mà đi tới những cái đạo tràng mà của Mật Tông, chư vị thấy những cái hình mà của Bồ Tát gọi là các cái tượng mà kim cang tắc đỏ, cái mặt mày của các vị nó dữ dằn lắm, mà đỏ xanh vàng tím gì đó, mắt lô lên dễ sợ lắm. Mà người ta diễn tán là cái nghiệp của mình nó dữ như vậy đó, cái tâm của mình nó cũng dữ như vậy đó, chứ không phải là tầm thường đâu. Chính vì hiểu được như vậy cho nên mà thấy đừng có bao giờ mà sợ. Một người đã biết niệm Phật rồi thì đừng bao giờ cho những cái vị mà họ mắc nạn trong khi xả bỏ báo thân, họ lang thang gốc cây này gốc cây nọ làm ma, mà chính đó là những người vụng tu mê muội bị nạn. Chúng ta nên có phát cái tâm khuyên giải họ niệm Phật, coi chừng họ trở về Tây Phương trước mình. Họ không phải là ma, mà chỉ con người phụ bạc họ quá, kêu họ là ma, thành ra họ cũng buồn. Buồn mà họ khóc, khóc là mình sợ. Họ có làm gì thì mình đâu. Cho nên mong chư vị phải mở cái tâm từ bi ra, hóa giải những khó khăn, giúp người bệnh an tâm niệm Phật. Xin thưa với chư vị, cái khó khăn của mình phải lo giải trước, đừng có đợi người khác hóa giải. Nhiều khi có nhiều lúc người ta hóa giải được, có nhiều lúc hóa giải không được, thì mình cũng phải đành chấp nhận, chịu nạn. Cho nên mỗi người phải tự hóa giải lấy. Khi đã có căn bệnh đeo đẳng trên vai, sức khỏe của mình thực sự đang từng ngày xuống dốc. Tức là mình một ngày đã qua, mang cũng giảm dần đấy. Ta thấy rõ được cái câu này đấy. Tức là trước sau gì mình cũng đi vào cái chỗ gọi là xả bỏ báo thân đấy. Ở đây có người nào nói là mình sau cùng không có xả bỏ báo thân không? Có không? Không có đâu. Nhất định người nào cũng đi tới trường đó. Thì mình đã vững vàng ngày ngày nguyện vãng sanh rồi. Thì ngày mà mình vãng sanh gặp A-di-đà Phật, chắc chắn sớm hơn những người còn khỏe. Những người còn khỏe tưởng là họ có phước, nhưng mà coi chừng họ trở về Tây Phương hưởng hạnh phúc cực lạc an vui trễ hơn mình. Nếu mà chư vị vững vàng như vậy, gọi là kiên dũng cầu giải thoát. Kiên dũng cầu giải thoát chính là nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc. Mong chư vị nhớ, cái này là quý vô cùng, phải nhớ. Câu dê, người hộ niệm phải có năng lực mạnh mới hóa giải được nạn oán thân trái chủ, đúng hay sai?
Sai.
Sai vô cùng. Mình nói sai tức là mình đã học qua pháp hộ niệm. Chứ còn ở trong xã hội này rất nhiều người đang nghĩ như vậy. Luôn luôn dọn đi đâu có người hỏi, anh có cái năng lực gì mà đi hộ niệm cho người ta vãng sanh? Một người phàm phu mà có cái năng lực gì giúp cho một người khác vãng sanh thành đạo? Lạ lắm, người ta cứ hỏi như vậy. Cũng giống như hôm trước trên cái đường Zoom thứ bảy, có người nói đó, một người kia tới nói rằng là chị đừng có đem công đức mà hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc nếu mà có thực sự đã đẹp rồi thì cái công đức của mình ăn nhầm gì mà hồi hướng về trên đó. Tại sao con hồi hướng cho con cháu sự nghiệp để mình hướng? Chứ vì có nghe câu hỏi người ta nói không? Lạ lùng không? Tức là tự họ đặt ra vấn đề, ta nghĩ rằng trên Tây Phương đã đẹp rồi mắt mới hồi hướng công đức đó. Trong khi kinh Phật Phật dạy là đem công đức lành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật nguyện vãng sanh để mình về Tây Phương Cực Lạc, mình vãng sanh. Trong khi người đó thì chỉ rằng là mình có cái năng lực gì mà nên hồi hướng về để mà trang nghiêm tịnh độ, làm cõi tịnh độ đẹp ấy. Tức là họ cứ lấy toàn là những cái suy nghĩ cá nhân ra mà bế công bế quẹo cái kinh Phật. Chư vị nghĩ sao đây? Thực ra hồi hướng công đức chính là ý nguyện của mình muốn về đó mà thành đạo. Thành ra là ở trên cõi Tây Phương nó có một cái hoa sen của mình, là cái gia tài, là cái vốn liếng, là cái công đức của mình gửi về đó. Nếu mình không gửi vào đó thì không bao giờ có cái hoa sen đó. Cho nên chư vị muốn có hoa sen là tự mình phải nuôi cái hoa sen của mình, không ai nuôi hoa sen cho mình cả. Tất cả đều có nhân quả của mình hết. Cái nhân mình gửi về đó thì có cái quả là hoa sen của mình nở ra. Rồi một cái nhân mình muốn về Tây Phương mình niệm Phật thì mình mới có cái quả người trên hoa sen đó mà thành đạo trên cõi Tây Phương. Còn mình bỏ rồi thì thôi, chưa thua. Cho nên xin thưa với chư vị, phải nhớ cho kỹ là những người đi về Tây Phương là chính tự mình phải lo liệu con đường vãng sanh. Chính tự mình phải ngày đêm tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính mình phải cầu khẩn Đức A-di-đà Phật là người tiếp dẫn. Còn không cầu khẩn, mình không còn cầu nguyện, mình không nguyện cầu đi về Tây Phương, A-di-đà Phật cũng không có quyền đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị phải nhớ cho điểm này. Tại sao có nhiều người tu mà không được về Tây Phương? Chẳng lẽ Phật thương người này bỏ người kia sao? Không. Tất cả đều do chính mỗi người chúng ta phải thực hiện con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phải làm đúng theo đại nguyện của Ngài thì tự nhiên có cảm ứng và chúng ta được vãng sanh về Tây Phương. Nếu chúng ta không vãng sanh về Tây Phương thì không có một cái năng lực nào khác bắt mình đi về Tây Phương. Như vậy thì người hộ niệm không bao giờ có cái năng lực mạnh nào mới hóa giải được oán thân trái chủ để đưa người ta đi về Tây Phương. Cũng không có cái năng lực nào mà có thể tiếp dẫn người bệnh đi về Tây Phương. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy là cái gì nó cũng có nguyên tắc của nó. Nếu mà không nắm vững cái chuyện này ra ngoài, có người nào quay ra tôi có cái năng lực này để tiếp dẫn chúng sanh, tôi có cái năng lực kia tiếp dẫn chúng sanh. Có người nào lề ra một vài cái pháp thuật nào đó tự nhiên mê tích, tức là cái tâm chúng ta không vững, ý niệm không vững, lý đạo không vững, không có chánh kiến thì ta bị gạt, ta bị lừa. Cho nên mong chư vị hiểu rõ rệt là chúng ta đi theo đúng chánh pháp, đúng theo kinh Phật, tự nhiên chúng ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.